Xin chào các bạn đến với câu chuyện y học do bác sĩ Đình Vân trình bày. Đề tài của chúng ta hôm nay là các trận dịch thế kỷ. Mời các bạn theo dõi. Dịch là thứ gì người ta không ưa mà tràn lan thật mau lẹ. Về mặt y học, nói đến dịch, người ta nghĩ ngay là các bệnh truyền nhiễm. Dù hiện nay có những thứ không phải là bệnh truyền nhiễm, nhưng nếu chúng tràn lan nhanh chóng thì cũng gọi là dịch. Đề tài hôm nay của chúng ta sẽ giới hạn chỉ nói về các bệnh truyền nhiễm lớn trong lịch sử loài người và con người đã phản ứng ra sao với các trận dịch đó. Ai cũng biết hiện nay nạn dịch COVID-19 không phải là đại dịch duy nhất và chắc chắn không phải là đại dịch cuối cùng. Trong truyền thuyết và trong kinh thánh đã có rất nhiều mô tả về các trận dịch chết người, nhưng chúng ta không thể chỉ đích danh bệnh nào gây ra. Trong sử của nhiều nước trên thế giới, có nhiều cuộc lui quân không vì đánh nhau mà là vì đạo quân viễn chinh đến nơi lạ nước lạ cái, binh sĩ lăn ra bệnh chết như rạ, thì dịch bệnh đã đóng một vai trò trong đó. Đại dịch đầu tiên có tên rõ ràng, được biết đến nhất trong y học và ảnh hưởng đến cả văn học, đó là dịch hạch, còn gọi là cái chết đen, vào giữa thế kỷ 14, xuất phát từ vùng Trung Đông, lan đến Bắc Phi và châu Âu, và nó lan cả sang Ấn Độ và Trung Hoa. Cảnh tượng đầu tiên ở châu Âu rất kinh hoàng. Trên 12 chiếc thuyền buôn từ Biển Đen cập bến một cảng của Ý, chứa toàn xác chết và những người đang hấp hối. Trên người đầy ung nhọt đen ở bẹn và nách, rỉ máu và mủ. Chính quyền lập tức đuổi các thuyền này ra khỏi cảng, nhưng đã quá muộn. Chỉ trong vòng chưa đầy 5 năm, bệnh đã tràn lan và giết chết 20 triệu người, khoảng 1/3 dân số Âu Châu thời bấy giờ. Những nơi khác, người ta không tính ra số liệu cụ thể, nhưng ắt cũng không kém. Dịch hạch thực sự ra có nguồn gốc châu Á trên cả 3.000 năm, nhưng bắt đầu hoành hành dọc theo đường đi các thương thuyền đến Âu Châu khi việc buôn bán nở rộ. Và từ đó, theo đường bộ, xâm nhập vào hầu hết các thành phố của châu Âu. Thời đó, người ta cũng chưa biết gì về vi trùng. Người ta cho rằng khí độc lây sang từ người bệnh nên cần phải tránh xa. Bác sĩ điều trị phải trùm kín cả người, đội nón, mang mặt nạ có cái mũi dài như mỏ chim để mà tránh ngửi khí độc, còn gọi là thầy thuốc dịch hạch, trông rất ghê rợn mà chúng ta còn thấy trong các hình vẽ hay các phim nói về thời ấy. Nhiều thành phố khóa cổng không cho người lạ vào. Dân chúng thì chui rút vào nhà, ngoài cửa thì rắc đầy vôi bột. Đó là khái niệm về lockdown, tức là phong tỏa, lần đầu tiên trong lịch sử. Các chính quyền cảng còn bắt giam các thủy thủ trong vòng 40 ngày, xem coi có bệnh hay không trước khi thả ra. Đó là nguồn gốc của chữ quarantine, có nghĩa là 40, mà giờ ta gọi là cách ly, dù trong dịch COVID này chỉ có 14 ngày. Xem ra việc mọi người rút vào trong nhà, cách ly và phong tỏa đã được thi hành gần 700 năm nay, chứ không phải là mới. Dù người ta không biết nguyên nhân cũng như cách chữa trị, nhưng nhờ các biện pháp trên, nạn dịch hạch từ từ giảm đi rồi chỉ trở lại bằng các đợt nhỏ sau đó. Cứ mỗi lần dịch xuất hiện thì người ta lại áp dụng phong tỏa, cách ly và rút vào trong nhà. Năm 1894, khi thuyết vi trùng đã được chứng minh, bác sĩ Yersin, người Pháp gốc Thụy Sĩ, và bác sĩ Kitasato, người Nhật, đồng phát hiện vi khuẩn gây ra bệnh dịch hạch. Tuy nhiên, tên con vi khuẩn này lại được đặt tên theo bác sĩ Yersin, đó là tên Yersinia pestis, còn tên Kitasato thì không được kèm theo. Tôi cho đó là sự thiên vị trong giới khoa học châu Âu thời bấy giờ. Chúng ta cũng nên biết thêm, bác sĩ Yasser là khoa trưởng đầu tiên của trường Y sĩ Đông Dương, tiền thân của Đại học Y Hà Nội bây giờ. Ông mất năm 1943 và được mai táng tại Nha Trang và được dân địa phương gọi bằng tên thân thuộc là ông Năm. Dịch hạch ngày nay, cũng như các bệnh dịch giết người hàng loạt do vi khuẩn gây ra như dịch tả, thương hàn, không còn là hiểm nguy cho nhân loại nữa vì đã có thuốc chủng ngừa cũng như có kháng sinh điều trị hữu hiệu. Tuy nhiên, dịch không phải chỉ gây ra bởi vi khuẩn mà còn gây ra bởi virus là loại không trị được với kháng sinh. Đây là một bài toán khó hơn vì cho đến nay, dù đã có một số đặc trị các bệnh virus, nhưng việc trị liệu còn khá phức tạp, tác dụng còn chậm và không phải lúc nào cũng hữu hiệu, nhất là khi con virus ấy trở nên quá nhanh, quá nguy hiểm. Nếu nói về dịch do virus, thì thủ phạm lớn nhất là bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa lưu hành trong xã hội loài người rất lâu, vì đã thấy trên các xác ướp vua Ai Cập, tức là ít nhất cũng phải trên 3.000 năm nay. Đậu mùa có khả năng sát thương rất lớn, cứ 10 người mắc thì có 3 người chết, còn số người sống sót thì sẽ cho các vết sẹo trên da, nhất là trên mặt, điển hình nhất là mặt rỗ, hoặc là mù mắt. Đậu mùa lưu hành lâu ở châu Âu, nên người châu Âu quen với nó. Nhưng đến khi người Tây Ban Nha khám phá ra châu Mỹ vào thế kỷ thứ 16, họ đem bệnh này nhiễm sang các thổ dân. Ngược lại, thổ dân cũng tặng bệnh giang mai cho người Tây Ban Nha đem về châu Âu. Người ta tính toán, toàn châu Mỹ thời ấy có đến 90% thổ dân chết vì bệnh đậu mùa, vì đó là bệnh lạ đối với họ. Dân Cuba hiện nay hết phần nửa là gốc Tây Ban Nha, còn phần nửa là gốc nô lệ từ châu Phi. Có thể nói, nước Cuba đã thay máu hoàn toàn vì người gốc bản địa rất ít. Bệnh đậu mùa không chừa một ai, thứ dân chết đã đành, mà quý tộc cũng không tha. Danh sách nạn nhân chết vì bệnh đậu mùa thì có Hoàng đế Joseph đệ nhất của Áo, Queen Mary đệ nhị của nước Anh, vua Louis XV của nước Pháp, Sa hoàng Piotr đệ nhị của Nga, hai hoàng đế nhà Thanh và hai hoàng đế Nhật Bản. Hai hoàng đế nhà Thanh chết vì bệnh đậu mùa đó là Thiệu Trị Hoàng đế, cha của vua Khang Hy, và Đồng Trị Hoàng đế, con của Từ Hy Thái Hậu. Nhưng có người may mắn thoát được bệnh đậu mùa, chỉ để lại mặt rỗ. Thí dụ như là nữ hoàng Elizabeth đệ nhất của nước Anh và tổng thống Abraham Lincoln của nước Mỹ. Nhà độc tài Xô Viết Stalin cũng có cái mặt đầy sẹo do mắc bệnh đậu mùa thời nhỏ. Bị ám ảnh đến nỗi ông ta kiểm tra từng hình một xem người ta có xóa đi các vết rỗ trên các hình của ông hay không trước khi in. Bệnh đậu mùa là bệnh đầu tiên trong lịch sử y học có thuốc chủng ngừa do bác sĩ Edward Jenner áp dụng năm 1796. Thật ra người Ả Rập đã biết cách tiêm ngừa bệnh đậu mùa trước đó vài thế kỷ rồi, nhưng họ lại trực tiếp dùng mũ trên nốt đậu của người bệnh, nên nhiều khi thay vì ngừa, nó lại gây ra bệnh thật sự. Còn bác sĩ Jenner thì dùng mũ của đậu bò, nên không gây bệnh. Nguồn gốc chữ vaccine có nghĩa là từ con bò. Chủng ngừa đậu bò có hiệu quả đến nỗi chỉ 10-20 năm sau, hầu hết các nước châu Âu bắt buộc người dân phải tiêm ngừa đậu mùa. Năm 1967, Tổ chức Y tế Thế giới tuyên chiến quyết loại trừ bệnh đậu mùa trên toàn thế giới. Năm ấy vẫn còn 10 triệu người mắc và 2 triệu người chết. Nhưng chỉ 10 năm sau đó, không còn ca bệnh đậu mùa nào trên hành tinh của chúng ta cho đến ngày nay. Đây là một thành tựu to lớn trong lịch sử y học. Virus đậu mùa hiện nay chỉ còn cất giữ với an ninh tối đa tại hai trung tâm, một ở Mỹ và một ở Nga mà thôi. Nếu vaccine đậu mùa hiệu quả như vậy, tại sao vaccine lại kém hiệu quả đối với một số bệnh khác như cúm chẳng hạn, hay là đối với bệnh COVID hiện nay? Trận dịch cúm năm 1918, cách đây 100 năm, đã giết chết ít nhất 50 triệu người, rồi giảm đi một cách bí ẩn 2 năm sau đó. Nhưng nó không bao giờ biến mất. Dù có vaccine phòng ngừa, bệnh cúm vẫn trở đi trở lại, nên còn gọi là cúm mùa. Muốn biết mỗi bệnh dịch có diễn biến khác nhau, ta cần biết 3 khái niệm chính. Khái niệm thứ nhất là về ổ lưu trữ của dịch, tức là loài ký sinh vi khuẩn hay virus gây bệnh chủ chốt sống ở đâu. Cũng như loài người, loài vật nào cũng có dịch bệnh, nhưng thường không xâm phạm lẫn nhau, và mỗi loài tồn tại được vì nó chịu trận được với bệnh ấy. Nhưng một khi bệnh ấy làm một cuộc phiêu lưu, bất thần nhảy sang sống một loài khác, thì bệnh dịch xảy ra. Cho đến khi loài ấy chịu đựng được bệnh mới, thì dịch mới giảm, và thuật ngữ ta gọi là miễn dịch cộng đồng, herd immunity. Chẳng hạn cúm và cúm gà gây ra do virus gia cầm nhảy sang người, cúm lợn do gia súc nhảy sang, bệnh HIV tức là bệnh SIDA do loài tinh tinh nhảy sang, còn dịch COVID hiện nay người ta nghi là do virus dơi nhảy sang. Khái niệm thứ hai là ổ dịch đó nhảy trực tiếp, thường là qua đường thở, hay có cái gì đó làm môi giới để truyền bệnh. Dịch hạch có bọ chét làm trung gian để bệnh nhảy từ chuột sang người, rồi có khả năng lây bệnh từ người sang người một cách trực tiếp. Còn sốt rét thì truyền từ người này sang người khác qua mũi đồng sóc. Sốt xuất huyết thì là do mũi vằn. Do đó, nếu triệt hạ được vật trung gian thì có thể cắt được dịch. Khái niệm thứ ba là về khả năng sao chép không chính xác. Chúng ta gọi là tam sao thất bản, tức là chép đến bản thứ ba thì chẳng còn giống với bản đầu. Vi khuẩn hay virus sinh sản bằng cách phân đôi chứ không bằng hợp tử từ cha và mẹ, nên trên nguyên tắc là chúng phải giống y nhau. Nhưng không, mỗi thế hệ sinh ra vẫn có khả năng thay đổi về chất liệu di truyền. Vi khuẩn và virus nào có chuỗi di truyền kép, tức là DNA, thì việc sao chép tương đối ổn định. Ngược lại, virus có chuỗi di truyền đơn, tức là RNA, thì do bản chất nó là chuỗi đơn nên sự sao chép cẩu thả hơn, khả năng tam sao thất bản rất lớn. Tam sao thất bản đó là nguồn gốc phát sinh ra các chủng khác nhau của virus RNA một cách nhanh chóng. Con cúm ngày nay chẳng giống gì với con cúm trong đại dịch 1918 một chút nào. Con này đã sinh ra dòng cúm A, cúm B và các cháu chắt của chúng. Mỗi năm chúng lại biến đổi, đến nỗi người ta phải dùng vaccine mới cho từng năm. Trường hợp COVID-19 cũng là một virus RNA, nên chúng ta thấy nó bắt đầu biến thái thành nhiều chủng khác nhau chỉ trong vòng có một năm thôi. Khả năng biến thái nhanh của virus RNA gây ra hai hệ lụy trái ngược nhau. Một là chúng trở nên độc địa hơn, giết người nhanh hơn, nhưng dễ dàng tuyệt chủng hơn khi không còn nạn nhân nào nữa, hay là khi không bắt kịp nạn nhân khác. Trường hợp này, chúng tự chết do chính mình. Nạn dịch SARS thứ nhất năm 2003 biến mất một cách bí ẩn trong vòng 9 tháng, có thể là theo kiểu này. Ngược lại, nếu chúng trở nên hiền hơn thì khả năng chung sống với loài người lâu dài hơn, dù có gây ra các đợt dịch nhỏ. Cúm mùa hiện nay hàng năm giết khoảng nửa triệu người trên thế giới, nhưng cúm đại dịch năm 1918 thì giết hơn cả 50 triệu. Trong đại dịch COVID-19 này, y học đã phát triển nhanh nhiều kỹ thuật mới như là xét nghiệm chẩn đoán PCR nhanh và chính xác, hay chế tạo vaccine theo kiểu tổng hợp phân tử di truyền RNA. Nhiều ý tưởng mới trong điều trị, sự hợp tác và chia sẻ thông tin trong nghiên cứu được đẩy mạnh hơn. Tuy nhiên, trong lĩnh vực y học cộng đồng vẫn còn nhiều lúng túng. Loài người đã trải qua biết bao nhiêu cơn dịch nhưng lại không học bài. Cứ dịch qua rồi thì là quên hết. Đến nay, việc thi đua với loài virus nhỏ xíu, có lẽ chúng ta vẫn còn là anh học trò thi rớt. Câu chuyện y học xin chấm dứt ở đây.